Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có lịch thăm khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, ông Medvedev phát họa kịch bản tấn công hạt nhân Ukraine, luật sư Võ An Đôn bị Việt Nam cấm xuất cảnh tị nạn chính trị, Việt Nam đóng cửa sân bay ra lệnh giới nghiêm trước khi siêu bão Noru đổ bộ, Việt Nam bắt trợ lý Phó Thủ tướng khai trừ đảng Thứ trưởng Ngoại giao liên quan đến vụ tham nhũng khi tổ chức các chuyến bay cho người Việt hồi hương trong đại dịch. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đến thăm khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên vào ngày 29 tháng 9 nhằm thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Hàn Quốc. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cho biết hôm 27 tháng 9. Chuyến thăm này được công bố hôm 27 tháng 9 diễn ra vài ngày sau khi Triều Tiên bắn một tên lửa đạn đạo về phía biển, trong bối cảnh có mối lo ngại về một vụ thử hạt nhân có thể xảy ra khi nỗ lực của chính quyền Biden nhằm tiếp cận nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thất bại. Chuyến thăm khu phi quân sự của bà Harris được Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo xác nhận công khai trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Hoa Kỳ ở Tokyo và sau đó được một quan chức Hoa Kỳ xác nhận. Quan chức Hoa Kỳ cho biết, gần 70 năm kể từ ngày đình chiến Triều Tiên, chuyến thăm này sẽ nhấn mạnh sức mạnh của liên minh giữa Seoul và Washington khi đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào từ Triều Tiên. Thủ tướng Hàn nói với Phó Tổng thống Harris, chuyến thăm của bà tới khu phi quân sự và Seoul sẽ là những minh chứng mang tính biểu tượng cho những cam kết mạnh mẽ của bà đối với an ninh và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Khu phi quân sự DMZ thường được mô tả là biên giới cuối cùng của chiến tranh lạnh trên thế giới và tồn tại kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. Triều Tiên nói rằng họ duy trì quyền tự vệ của một quốc gia có chủ quyền, đồng thời cáo buộc cả Hoa Kỳ lẫn Hàn Quốc đều giữ thế thù địch với nước này. Ông Dmitry Medvedev, một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 27 tháng 9, nêu ra những nét chính trong kịch bản một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine, nói rằng Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu sẽ rất sợ hãi về một ngày tận thế hạt nhân, nên không dám trực tiếp bước vào cuộc xung đột này, theo hãng tin Reuters. Ông Dmitry Medvedev, cựu tổng thống hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng Nga có quyền tự vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này bị đẩy đi quá giới hạn của họ, và đây chắc chắn không phải là lời nói suông. Vào tuần trước, ông Putin ra lệnh tổng động viên lực lượng đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai và ủng hộ kế hoạch sáp nhập vùng lãnh thổ Ukraine, cảnh báo phương Tây rằng ông không nói suông khi cho hay ông sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Nga. Ông Medvedev nói trong một bài đăng trên Telegram, hãy tưởng tượng rằng Nga buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân đáng sợ nhất chống lại chế độ Ukraine, chế độ đã thực hiện một hành động gây hấn quy mô lớn, gây nguy hiểm cho chính sự tồn tại của nhà nước chúng ta. Phát biểu trên trang của ông Medvedev trích dẫn thuật ngữ chính xác, một trong những điều kiện của học thuyết tấn công hạt nhân của Nga, gây hấn dưới Liên bang Nga bằng vũ khí thông thường khi chính sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jay Sullivan hôm 25 tháng 9 cho biết, Hoa Kỳ sẽ đáp trả một cách dứt khoát trước bất kỳ hành động vũ khí hạt nhân nào của Nga nhằm vào Ukraine và đã nói rõ dưới Moscow về hậu quả thảm khốc mà nước này sẽ phải đối mặt. Khoảng 90% đầu đạn hạt nhân trên thế giới do Nga và Hoa Kỳ nắm giữ, hai nước cho đến nay vẫn là cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Nga có 5.977 đầu hạt nhân, trong khi Mỹ có 5.428 đầu đạn, còn Trung Quốc có 350, Pháp có 290 và Anh có 225. Bình luận của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh Nga chuẩn bị sáp nhập nhiều vùng lãnh thổ Ukraine sau các vụ trưng cầu dân ý tại các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine mà Ukraine và phương Tây coi là một trò giả mạo bất hợp pháp. Các nhà ngoại giao cho rằng chiêu dùng hạt nhân của Nga cho thấy ông Putin đang cố gắng dọa phương Tây để giảm bớt sự ủng hộ đối với Ukraine bằng cách ám chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để bảo vệ các vùng lãnh thổ của Ukraine bị Nga sáp nhập. Hôm 27 tháng 9, Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết cuộc xâm lược của Nga về Ukraine đã gây ra tình trạng nhân quyền bi thảm, bao gồm giết người và tra tấn phi pháp, có thể đã đạt mức tội ác chiến tranh, theo hãng tin Reuters. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết trong một báo cáo rằng họ đặc biệt lo ngại về việc tra tấn, ngược đãi đối với những người bị giam giữ bởi lực lượng của Nga và các nhóm vũ trang liên đới, nhưng văn phòng cũng nói là cả hai bên đều có hành vi vi phạm nhân quyền. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng cho biết họ rất lo ngại về những rủi ro lớn do hành động thù địch gần hoặc trong các nhà máy điện hạt nhân gây ra, đồng thời kêu gọi thực hiện ngay các bước nhằm phi quân sự hóa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do lực lượng Nga chiếm đóng. Kiev và Moscow không đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này. Báo cáo được thực hiện từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 31 tháng 7 và dựa trên công việc của Phái bộ Giám sát Nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Ukraine. Cả hai bên đều bác bỏ cáo buộc vi phạm nhân quyền. Báo cáo cho biết, cuộc tấn công vũ trang liên tục của Liên bang Nga chống lại Ukraine và các hành động thù địch liên quan đã dẫn đến tình trạng nhân quyền bi thảm trên khắp đất nước. Xung đột vũ trang đã dẫn đến một loạt các vi phạm nhân quyền ảnh hưởng đến dân thường và chiến binh. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ đang tiếp tục lập hồ sơ và xác minh các cáo buộc về việc sát hại trái pháp luật hàng trăm dân thường của các lực lượng vũ trang ở Nga ở khu vực Kiev, Sumy, Kharkiv. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng ghi lại ít nhất 6 vụ giết hại dân thường bị xem là những kẻ phản bội vì có cáo buộc họ hợp tác với Nga trong các khu vực bị chiếm đóng. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ cũng đã ghi nhận những vi phạm nhân quyền và luật pháp quốc tế của cả hai bên đối với việc xử lý tù nhân chiến tranh và những người không tham chiến. Cơ quan Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết các vi phạm bị cáo buộc bao gồm hành quyết phi pháp, tra tấn và ngược đãi, bạo lực tình dục, phớt lờ các đảm bảo xét xử công bằng, từ chối hỗ trợ y tế, thiếu thức ăn và nước uống và điều kiện vệ sinh kém. Các nước châu Âu hôm 27 tháng 9 gấp rút điều tra vụ rò rỉ không rõ nguyên nhân trong hai đường ống dẫn khí đốt của Nga chạy dưới biển Baltic gần Thụy Điển và Đan Mạch. Hãng tin Reuters loan tin, những đường ống gas này là tâm điểm trong cuộc khủng hoảng năng lượng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Các chuyên gia và cả Nga, nước đã xây dựng đường ống này, cho biết không loại trừ khả năng bị phá hoại. Cơ quan hàng hải Thụy Điển đưa ra cảnh báo về hai vụ rò rỉ trong đường ống Nord Stream 1 ngay sau khi người ta phát hiện ra một điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2 gần đó, đã khiến Đan Mạch hạn chế tàu bè qua lại trong bán kính 5 hải lý. Cả hai đường ống đều là tâm điểm trong cuộc chiến năng lượng leo thang giữa các thủ đô châu Âu và Moscow, vốn đã gây ảnh hưởng đến các nền kinh tế lớn của phương Tây, khiến giá khí đốt tăng vọt và gây ra một trong những cuộc săn lùng các nguồn cung cấp năng lượng thay thế. Có một số dấu hiệu cho thấy đó là hành động gây thiệt hại có chủ ý, một nguồn tin an ninh của châu Âu cho biết, đồng thời nói thêm rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận. Ta phải hỏi ai sẽ có lợi trong vụ này. Nga cũng nói rằng vụ rò rỉ này gây lo ngại và có lẽ hành vi phá hoại là một trong những nguyên nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ngay cả bây giờ không có phương án nào có thể bị loại trừ. Bộ trưởng Năng lượng Đan Mạch Dan Jørgensen cho biết trong một bình luận bằng văn bản rằng việc rò rỉ đã được phát hiện ở đường ống Nord Stream 2 giữa Nga và Đan Mạch hôm 26 tháng 9. Gazprom, công ty thuộc quyền kiểm soát của Điện Kremlin và nắm độc quyền xuất khẩu khí đốt của Nga bằng đường ống, từ chối đưa ra bình luận. Nga cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu thông qua Nord Stream 1 trước khi đình chỉ hoàn toàn việc vận chuyển khí đốt vào tháng 8, đổ lỗi cho các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra khó khăn kỹ thuật. Các chính trị gia châu Âu cho rằng đó là lý do để ngừng cung cấp khí đốt. Đường ống Nord Stream 2 mới vẫn chưa đi vào hoạt động thương mại. Kế hoạch sử dụng để cung cấp khí đốt đã bị Đức loại bỏ vài ngày trước khi Nga đưa quân giữa Ukraine vào tháng 2. Ông Jakub Godzimski, một giáo sư nghiên cứu tại Học viện Ngoại giao Na Uy, chuyên gia về chính sách năng lượng của Nga, cho biết vụ rò rỉ này có thể là trục trặc kỹ thuật, nhưng cho rằng có khả năng xảy ra phá hoại. Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc họp với các quan chức hôm 27 tháng 9 rằng nông dân cũng thuộc diện những người Nga bị gọi nhập ngũ. Điều này báo hiệu thêm có những rủi ro tiềm tàng đối với vụ mùa năm 2023, theo hãng tin Reuters. Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới. Mùa thu là mùa bận rộn đối với nông dân khi họ gieo lúa mì vụ đông cho năm sau và thu hoạch đậu nành và hạt hướng dương. Vụ gieo hạt vụ đông đã bị chậm đáng kể do mưa nhiều. Ông Putin nói tại cuộc họp được phát trên truyền hình, tôi cũng muốn nói chuyện với những người đứng đầu khu vực và những người đứng đầu các doanh nghiệp nông nghiệp. Nằm trong việc động viên quân một phần, những người làm nghề nông cũng thuộc diện được gọi nhập ngũ. Gia đình của họ phải được hỗ trợ. Tôi yêu cầu quý vị đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Thông báo hôm 21 tháng 9 về đợt tổng động viên đầu tiên của Nga kể từ Thế chiến thứ hai, trong bối cảnh Moscow gọi cuộc chiến của họ là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, đã khiến những người đàn ông thuộc diện nhập ngũ đổ xô vượt biên và khiến đông đảo người dân bất bình. Các quan chức cho biết có thêm 300.000 người Nga sẽ gọi nhập ngũ để phục vụ cho chiến dịch động viên quân. Một số vùng giáp biên giới giữa Ukraine ở miền Nam và miền Trung của Nga, chẳng hạn như vùng Kursk, là những nơi sản xuất ngũ cốc lớn. Ông Putin cũng nói tại cuộc họp rằng Nga trên đà thu hoạch vụ mùa kỷ lục 150 triệu tấn ngũ cốc, bao gồm 100 triệu tấn lúa mì cho năm 2022. Các quan chức cho biết Kazakhstan đang vất vả xoay sở để tiếp nhận hàng chục nghìn người Nga rời bỏ tổ quốc kể từ khi Moscow tuyên bố động viên thêm quân hồi tuần trước, nhưng chính phủ Kazakhstan chưa có kế hoạch đóng cửa biên giới, hãng tin Reuters loan tin hôm 27 tháng 9. Những người đàn ông Nga, một số có gia đình, bắt đầu băng qua biên giới trên bộ dài thứ hai thế giới sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh huy động quân dự bị vào tuần trước trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở Ukraine bị đình trệ. Người Nga không cần thị thực hoặc thậm chí không cần hộ chiếu để vào Kazakhstan mà chỉ cần giấy tờ tùy thân. Tiếng Nga cũng được sử dụng rộng rãi ở Kazakhstan, nơi có đông đảo dân tộc thiểu số người Nga sinh sống. Tuy nhiên, làn sóng người Nga đột ngột tràn vào đã kéo căng cơ sở hạ tầng của quốc gia rộng lớn, nhưng dân cư thưa thớt này, chính phủ Kazakhstan cho biết 100.000 người Nga đã vượt qua biên giới kể từ khi có tuyên bố tổng động viên. Các khách sạn và nhà trọ đã kín chỗ và tiền thuê nhà cũng tăng vọt. Tổng thống Kazakhstan Kasym Jomart Tokayev đứng đầu chính quyền từ chối ủng hộ cái mà Nga gọi là hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine, kêu gọi sự kiên nhẫn và khoan dung. Ông nói trong một bài phát biểu hôm 27 tháng 9, rất nhiều người Nga đã đến đây trong vài ngày qua, hầu hết trong số họ buộc phải ra đi trong tình thế tuyệt vọng. Chúng ta phải chăm sóc cho họ và đảm bảo an toàn cho họ. Đây là một vấn đề chính trị và nhân đạo, ông cho biết thêm. Ông nói chính phủ của ông sẽ thảo luận về tình hình này với Moscow. Trong khi một số người Kazakhstan kêu gọi đóng cửa biên giới hoặc hạn chế người Nga nhập cảnh, một số khác sắp xếp các điểm gặp gỡ cho những người Nga đang kéo đến và thiết lập mạng lưới tình nguyện viên để giúp họ tìm nơi tá túc. Hôm 27 tháng 9, một giám đốc điều hành hàng đầu cho biết công ty sản xuất sản phẩm quốc phòng Thụy Điển Saab sẽ thành lập một cơ sở sản xuất hệ thống vũ khí Carl Gustav M4 ở Ấn Độ giữa lúc công ty này muốn tăng cường sản xuất, theo hãng tin Reuters. Phó Chủ tịch cấp cao Jorgen John Hansen nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2024. Ông John Hansen từ chối cung cấp chi tiết về khoản đầu tư mà công ty có thể sẽ chi cho cơ sở này. Carl Gustav M4 là một loại súng trường không giật đã được các lực lượng vũ trang Ấn Độ đặt hàng. Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng cơ sở mới này sẽ góp phần vào hoạt động sản xuất cũng như cung cấp các bộ phận súng cho những người sử dụng loại súng này trên khắp thế giới. Ông John Hansen nói, chúng tôi chưa làm điều này ở bất kỳ quốc gia nào khác. Ấn Độ, nước mua vũ khí Nga lớn nhất thế giới, đã thúc đẩy mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong những năm gần đây và tăng cường xuất khẩu quân sự. Từ khoảng 10 tỷ rupee, khoảng 122,6 triệu đô la Mỹ, xuất khẩu quốc phòng cách đây 8 năm, nay Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 130 tỷ rupee thiết bị quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết hôm 27 tháng 9. Ông nói, chúng tôi đã đặt mục tiêu đạt 1,75 nghìn tỷ rupee về giá trị sản xuất quốc phòng vào năm 2025, trong đó bao gồm xuất khẩu 350 tỷ, ông phát biểu trước cuộc họp của các nhà sản xuất quốc phòng. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine, ngày càng có nhiều sự quan tâm đến hệ vũ khí Carl Gustav là loại vũ khí được sử dụng để chống xe tăng. Ông John Hansen nói sẽ có thêm nhiều quốc gia tìm kiếm vũ khí có khả năng chống xe tăng trong tương lai.
Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 kêu gọi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tổ chức một cuộc tranh luận về các vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, sau một phút trình cảnh báo về những tội ác chống nhân loại khả dĩ. Washington trình dự thảo nghị quyết đầu tiên lên cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc chú trọng vào Trung Quốc, yêu cầu tổ chức một cuộc tranh luận về tình hình nhân quyền ở khu tự trị Uyghur Tân Cương, trong phiên họp tiếp theo của hội đồng. Văn bản dự thảo AFP trông thấy được đồng bảo trợ bởi Anh, Canada, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland và Na Uy. Trung Quốc đang bị chú ý gắt gao sau khi cựu trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet công bố báo cáo về Tân Cương vào tháng trước, nêu lên khả năng phạm tội ác chống nhân loại. Báo cáo được công bố vào ngày 31 tháng 8, chỉ vài phút trước khi nhiệm kỳ của bà Bachelet kết thúc, nêu bật những cáo buộc đáng tin cậy về tra tấn tràn lan, giam giữ tùy tiện và vi phạm quyền tôn giáo và sinh sản. Báo cáo mang lại sự chứng thực của Liên Hợp Quốc đối với những cáo buộc lâu nay của các nhà vận động và những người khác, những người cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, bao gồm việc giam giữ hơn 1 triệu người Uyghur và những người Hồi giáo khác và cưỡng bức phụ nữ triệt sản. Bắc Kinh đã kịch liệt bác bỏ những cáo buộc như vậy và chỉ trích báo cáo, đồng thời tố cáo ngược lại Liên Hợp Quốc là trở thành thảo khấu đồng lõa của Mỹ và phương Tây.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam hôm 27 tháng 9 đóng cửa nhiều sân bay, ra lệnh giới nghiêm và sơ tán hàng trăm nghìn người để đối phó với bão Noru, được xem là cơn bão lịch sử về sức mạnh và cấp độ từng đổ bộ vào đất liền của quốc gia Đông Nam Á. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão được gọi là bão số 4 ở Việt Nam, các hãng hàng không trong nước đã hủy hàng trăm chuyến bay đi và đến khu vực miền Trung, nơi sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão vào đất liền theo Vietnam Plus. 10 sân bay ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên tạm ngừng tiếp nhận các chuyến bay đi và đến từ ngày 27 tháng 9. Theo Tuổi Trẻ, số lượng này chiếm gần một nửa trong tổng số 22 sân bay ở Việt Nam. Cho đến 4 giờ chiều giờ địa phương ngày 27 tháng 9, tâm bão Noru cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông và dự báo bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi vào đêm ngày 27 rạng sáng ngày 28 tháng 9 theo Dân Trí. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia được Dân Trí trích dẫn cho biết sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 với tốc độ 150-160 km/h và giật cấp 17. Đây sẽ là một trong những cơn bão mạnh nhất vào đất liền của Việt Nam, sẽ là một cơn bão lịch sử, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan nói với VN Express và cho biết thêm rằng cơn bão sẽ mạnh hơn khi đổ bộ vào đất liền với sức gió có thể lên đến cấp 15. Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 27 tháng 9 đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp qua hình thức trực tuyến với 8 địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên về ứng phó với bão Noru, một trong những cơn bão lớn nhất ảnh hưởng tới Việt Nam trong những năm qua, theo báo chính phủ. Ông Chính yêu cầu gấp rút di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm và việc sơ tán dân, nhất là vùng ven biển phải hoàn thành sớm nhất trước khi bão đổ bộ. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, các địa phương đã lên kế hoạch sơ tán hơn 100.000 hộ với 400.000 dân tại các vùng có nguy cơ cao, trong khi hướng dẫn gần 58.000 tàu thuyền với khoảng 300.000 lao động di chuyển tránh trú. Bão Noru được dự báo sẽ gây mưa lớn và nguy cơ ngập lụt tại 60 quận huyện, thành phố và thị xã ở 10 địa phương. Khoảng 270.000 quân nhân đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó, theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin cập nhật cơn bão của Tiền Phong lúc 6 giờ chiều ngày 27 tháng 9 cho thấy bão Noru tăng 3 cấp so với một ngày trước đó và hiện nhiều tỉnh ở miền Trung Việt Nam đã bắt đầu có mưa lớn và sóng biển đập dữ dội. Theo tờ báo này, nhiều bảng hiệu ở Đà Nẵng bị xé toạc, cây xanh bật gốc ngã nhào trên đường. Còn theo Tuổi Trẻ, dù bão chưa vào đến đất liền nhưng các khu chợ và nhà dân ở Quảng Trị đã bị lốc xoáy làm tốc mái. Trong khi đó, 8 người đã bị thương khi chằng chống nhà cửa ở Quảng Nam, nơi đang có mưa ngày càng lớn kèm gió mạnh và cột sóng biển cao. Người dân Đà Nẵng và 4 tỉnh khác ở miền Trung được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi bão Noru, được xem là cơn bão mạnh nhất trong 20 năm trở lại đây, đổ bộ vào đất liền, theo Vietnamnet. Riêng Đà Nẵng, theo VOV, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố này đã yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 8 giờ tối, ngày 27 tháng 9. Bão Noru vừa càn quét qua Philippines và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền nước này trong năm qua, lấy đi sinh mạng của ít nhất 8 người và gây ra thiệt hại ước tính lên đến 21,82 triệu đô la, theo Reuters.
Luật sư Võ An Đôn vừa cho VOA biết ông và gia đình được chính phủ Hoa Kỳ cho đi tị nạn chính trị, nhưng phía Việt Nam đã cấm xuất cảnh vì lý do an ninh. Vụ việc xảy ra vào tối ngày 27 tháng 9 khi ông và gia đình làm thủ tục xuất cảnh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, khởi hành đi New York. Theo lịch thì hôm nay tôi bay qua New York, nhưng khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất đến cửa an ninh thì công an xuất nhập cảnh không cho gia đình xuất cảnh vì lý do an ninh, luật sư Đôn nói với VOA. Biên bản tạm hoãn xuất cảnh của công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh được ông Đôn đăng trên Facebook cá nhân, cho biết lý do được nêu ra là vì an ninh quốc gia. Võ An Đôn, 45 tuổi, một luật sư nổi tiếng ở Phú Yên với những vụ bào chữa miễn phí và lên tiếng hỗ trợ cho các nhà hoạt động nhân quyền, bị chính quyền cấm hành nghề từ năm 2017. Ông cho VOA biết chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho ông và gia đình thị thực nhập cảnh để xin tị nạn chính trị sau những áp lực an ninh và chính trị tại Việt Nam. Ông nói, bên phía Mỹ đã nhận gia đình tôi đi định cư, làm đầy đủ thủ tục hết cả rồi và từ trước tới nay không vi phạm pháp luật, nhưng phút cuối thì an ninh cửa khẩu nói là tôi không được phép xuất cảnh theo đề nghị của công an tỉnh Phú Yên. Rõ ràng là người ta đã gây khó khăn cho tôi và gia đình, mất bao tiền bạc và công sức. VOA đã liên lạc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam và Công an tỉnh Phú Yên yêu cầu cho ý kiến về việc cấm xuất cảnh đối với ông Võ Văn Đôn nhưng chưa được phản hồi. Ông Đôn cho VOA biết việc ông và gia đình không được phép xuất cảnh diễn ra trước chứng kiến của đại diện của Tổ chức Di trú Quốc tế IOM, cơ quan chuyên hỗ trợ các trường hợp tị nạn và di dân vì lý do chính trị. Luật sư Đôn được Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam trao giải nhân quyền năm 2016 vì các hoạt động bảo vệ cho quyền con người, bất chấp rủi ro và đe dọa.
Ngân hàng Thế giới World Bank hôm 27 tháng 9 ước tính rằng Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 7,2% trong năm 2022 nhờ nhu cầu quốc nội phục hồi mạnh mẽ và hoạt động chế biến chế tạo theo định hướng xuất khẩu vẫn tiếp tục phát triển vững chắc. World Bank cho biết trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế Đông Á và Thái Bình Dương kỳ tháng 10 năm 2022 rằng các động lực tăng trưởng của Việt Nam dự kiến sẽ xoay quanh nhu cầu từ cả trong và ngoài nước, từ ngành chế biến chế tạo cho đến ngành dịch vụ, khi xuất khẩu sang các thị trường lớn, Hoa Kỳ, khu vực Đông Euro và Trung Quốc ở mức trung bình. Tổ chức Tài chính Quốc tế này nhận định rằng sau một thời gian bị đình trệ do cuộc khủng hoảng COVID-19, tốc độ giảm nghèo dự kiến sẽ tăng lên, với tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,7% vào năm 2021 xuống còn 3,3% vào năm 2022. Tuy nhiên, theo World Bank, nền kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với những rủi ro suy thoái ngày càng lớn liên quan đến sự suy giảm kinh tế của các đối tác thương mại chính, lạm phát cao hơn và rủi ro tài chính gia tăng. Ngân hàng Thế giới nhận định rằng các rủi ro từ bên ngoài, gồm áp lực lạm phát toàn cầu dai dẳng và suy giảm kinh tế sâu hơn dự kiến của các đối tác thương mại chính của Việt Nam, và sự gián đoạn tiếp diễn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong khi đó, tin cho hay về rủi ro trong nước lạm phát cao hơn dự kiến, tình trạng thiếu lao động được ghi nhận trong các khu vực sản xuất và rủi ro tài chính gia tăng có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng. Dự báo kinh tế Việt Nam của World Bank được đưa ra ít ngày sau khi Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB cho biết giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với tổng sản phẩm quốc nội tăng 6,5% trong năm 2022 và 6,7% năm 2023. Ấn bản cập nhật của báo cáo kinh tế của ADB nhận định rằng kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.
Một ngày sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật, trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Quang Linh bị khởi tố và bắt tạm giam, trong khi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị khai trừ khỏi đảng, với cùng cáo buộc nhận hối lộ khi tổ chức các chuyến bay cho người Việt hồi hương trong đại dịch. Ông Linh, trợ lý của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố về tội nhận hối lộ và bắt giam hôm 27 tháng 9, theo truyền thông trong nước. Ông Linh, 48 tuổi, là người thứ 19 bị bắt trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ liên quan tới các chuyến bay giải cứu người Việt bị kẹt ở nước ngoài trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 xảy ra tại Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Trước đó, trong ngày 27 tháng 9, ông Linh và ông Dũng cùng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cách đó một ngày đã đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật hai quan chức này. Ông Dũng, 58 tuổi, là quan chức cao nhất bị bắt trong vụ án liên quan đến hàng chục bị can từ các bộ ngoại giao, công an, y tế, giao thông vận tải và văn phòng chính phủ, được khởi tố từ tháng 1 năm nay. Ông Dũng, một ủy viên của Ban Cán sự Đảng, bị khởi tố và bắt giam hồi tháng 4, cũng với cáo buộc nhận hối lộ. Nhận định về những sai phạm của Thứ trưởng Ngoại giao và trợ lý Phó Thủ tướng Ban Bí thư dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp hôm 27 tháng 9, cho rằng cả ông Dũng và ông Linh đều suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm. Kết luận của Ban Bí thư được Người Lao động trích dẫn cho biết hai quan chức cấp cao này làm sai lệch chủ trương đúng đắn nhân đạo của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước khi dịch COVID-19 bùng phát, gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo tiếng xấu trong dư luận, bức xúc trong xã hội và làm giảm uy tín của tổ chức Đảng. Gần 2.000 chuyến bay được Chính phủ Việt Nam cấp phép để thực hiện đưa người Việt Nam về nước trong thời gian đại dịch khi các chuyến bay thương mại không được phép hoạt động, theo Bộ Công an. Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ cho biết các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn đô la tiền hối lộ liên quan đến việc tổ chức các chuyến bay được gọi là giải cứu này. Vụ chuyến bay giải cứu tại Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao và vụ nâng khống giá kit xét nghiệm COVID tại công ty Việt Á hợp tác với Bộ Y tế là hai vụ tham nhũng lớn nhất bị phanh phui ở Việt Nam trong thời gian đại dịch. Việt Nam là quốc gia có nạn tham nhũng tràn lan, như nhận định của đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim hồi năm 2017. Quốc gia Đông Nam Á bị xếp hạng 87 trong tổng số 180 nước trên chỉ số tham nhũng của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế.
Hoa Kỳ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS hôm 26 tháng 9 công bố sẽ tài trợ hệ thống oxy lỏng cho thêm 10 bệnh viện tại Việt Nam, nâng tổng số các bệnh viện được nhận hệ thống này lên 23. Theo USS, Giám đốc quốc gia của cơ quan này tại Việt Nam, Alan Grubbs, công bố khoản hỗ trợ này tại một sự kiện có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và nhiều lãnh đạo Sở Y tế các tỉnh. Chính phủ Hoa Kỳ tự hào hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong công tác ứng phó với COVID-19 và thúc đẩy an ninh y tế, bà Grubbs nói tại sự kiện theo USA. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ hôm 27 tháng 9 nói rằng tăng cường khả năng tiếp cận oxy cho bệnh nhân sẽ giúp củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia và tăng khả năng cứu sống người bệnh, và rằng các hệ thống oxy lỏng đã được hoàn thành tại 13 bệnh viện giúp cải thiện việc chăm sóc các bệnh nhân COVID-19 nặng cũng như các bệnh nhân mắc các bệnh hô hấp khác như viêm phổi và lao. Tin cho hay trong năm tới, USS sẽ lắp đặt các hệ thống oxy lỏng mới tại 10 bệnh viện nằm ở một số địa phương khó khăn nhất và ở vùng sâu vùng xa nhất thuộc 6 tỉnh trên cả nước. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng hỗ trợ này góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác y tế lâu dài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi hai nước đang hướng đến kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Theo USS, ở Việt Nam, việc dự trữ oxy tại chỗ ở các bệnh viện nhỏ tuyến tỉnh là rất hiếm, nên các cơ sở này phải phụ thuộc vào nguồn cung cấp oxy thường xuyên, nhưng oxy có thể cạn kiệt khi nhu cầu tăng đột biến. Cơ quan của Hoa Kỳ nói thêm rằng đây là điều đã xảy ra trong các đợt bùng phát dịch COVID-19, khi mà các bệnh viện có nhu cầu khẩn cấp về nguồn cung oxy đáng tin cậy. Tin cho hay, với tài trợ của USAID, bao gồm 23 hệ thống oxy lỏng và các hỗ trợ liên quan trị giá 7,5 triệu đô la, sẽ có thêm hàng nghìn bệnh nhân được hưởng lợi từ nguồn cung cấp oxy y tế đáng tin cậy tại các bệnh viện được lắp đặt hệ thống oxy lỏng.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.